Khi mà Đức Phật đang trụ tại tỉnh xã Kỳ Viên, một buổi chiều nọ, có một người phụ nữ ôm một đứa con hớt hải, vừa chạy vừa cứu cứu và chạy thẳng vào ở trong tu viện Kỳ Viên. Lúc đó Đức Thế Tôn đang còn thuyết pháp cho các thầy tỳ kheo nghe, thì người phụ nữ này ôm con chạy thẳng vào và núp đằng sau lưng Đức Thế Tôn và vừa khóc vừa kêu cứu xin Đức Thế Tôn hãy cứu mạng cái đứa con gái của mình. Lúc đó có một cái một người phụ nữ khác đang rượt theo và cũng vào đến tu viện. Khi đó Đức Phật bằng cái tâm từ bi của mình, Ngài đọc lên một bài kệ kinh Phật cũ: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù, là định luật là thôi. Nghe xong cái bài kệ đó thì người phụ nữ kia chứng được sơ quả. Tu Đà Hoàn. Khi ấy tất cả các tỳ kheo đều thắc mắc không biết vì sao một người phụ nữ lại có thể đuổi theo một cái người phụ nữ khác tay đang ôm đứa con nhỏ, và theo lời của người mẹ đó, thì bà này bà đến để bắt đứa con nhỏ để ăn thịt. Thì khi đó Đức Phật mới cho biết cái người phụ nữ mà các thầy nhìn thấy đó, đó không phải là một người phụ nữ bình thường mà là một quỷ nữ ra sao. Quỷ nữ ra sao? Sở dĩ mà quỷ nữ La Xã bắt cái đứa con nhỏ này để mà ăn thịt ấy, là nó có một cái nguyên do tốc độ quá khứ về trước. Có một cái ân thân niên cha mất sớm, một mình người mẹ đã một tay chèo chống để nuôi em ta lớn khôn. Vì vậy á, khi lớn lên trong vòng tay của người mẹ hết lòng nuôi nấng mình như vậy, anh không có muốn lập gia đình. Bao nhiêu năm lần bận người mẹ thúc đứa con trai của mình hãy yên bề gia thất, nhưng mà người con trai cứ nói là con chỉ cần mẹ là đủ rồi, cuộc đời này chỉ cần mẹ là đủ rồi, không cần phải lập gia đình. Nhưng mà đến khi người mẹ mỗi ngày mỗi lớn tuổi đó thì nói rằng rồi một ngày nào mẹ cũng sẽ chết. Và mẹ trước khi mẹ chết, mẹ muốn có được một đứa cháu nội. Chính vì cái ước muốn đó cho nên em ta đã bằng lòng lập gia đình. Và em ta thưa với mẹ là bây giờ mẹ thích người nào thì con sẽ cưới người đó làm vợ thôi, chiều theo ý của mẹ. Thì người mẹ đã tìm về cho anh ta một người vợ rất là xinh đẹp và cũng rất là hiếu thảo. Nhưng mà nửa năm, một năm, hai năm, ba năm trôi qua, cô này không có con. Người mẹ nóng ruột quá. Thì cô này cô nói bây giờ con cũng rất là muốn có con cho mẹ, có cháu cho mẹ, có con cho chồng của con. Nhưng mà bây giờ con không có con thì biết làm sao vậy? Thì người mẹ cũng không biết phải làm sao. Còn người con trai đó thì nói ngày xưa mình chỉ cần một mình mẹ mình là đủ rồi, bây giờ có người vợ nữa thì cũng vui rồi, cũng không nhất thiết phải đòi hỏi gì nữa, cuộc sống mình như vậy là quá hạnh phúc rồi. Mà chính cái tấm lòng của người chồng đối với chị ta như vậy đó, cho nên chị ta càng thương chồng hơn nữa. Và chị ta quyết định là đi cưới cho chồng một người thiếp để mà cho chồng mình có con. Thì cô ta đã tìm được một người phụ nữ trẻ đẹp. Và sau một tháng thì người phụ nữ này có con đi. Thì khi mà người phụ nữ này có con á, thì cái người vợ trước đó tự nhiên khởi lên một cái ý niệm. Ngày xưa đó chồng mình thương mình như vậy đó mà mình không có con. Bây giờ với cô này, cô mới về có một tháng mà cô đã có con rồi. Sau này mà có con thì sinh ra đời thì chắc chắn người chồng sẽ thương cái cô có con nhiều hơn mình. Người mẹ chồng sẽ thương cái cô con dâu có cháu nhiều hơn mình. Như vậy là mình sẽ bị thiệt thôi. Và cô ta đã tìm cách phá cái thai đó. Cô ta đã mua thuốc về, thuốc bắc về, gọi là thuốc dưỡng thai. Nhưng mà không ngờ khi uống vào thì đã sảy thai. Thì cô này cô giải thích rồi. Cô nói có lẽ thuốc nó bổ quá, và cái gì mà nó bổ quá thì nó cũng có hại cho sức khỏe. Cho nên lần này thì mình lỡ ở dài, mình để mình kinh nghiệm lần sau. Nhưng mà lần sau em mà có thai đó thì cô nói cho chị biết. Thì cô này cô rất là thật thà. Lần thứ hai cô cận thai thì cô cũng nói cho chị biết. Thì cái lần này cô này cũng tìm cách để mà phá hoại cái đứa trẻ. Và lần này cô khôn hơn, cô không có mua thuốc bắc nữa, cô dùng cái dược thảo khác và bỏ vào trong cơm. Và cô ta đã thực hiện cũng thành công cái đứa trẻ thứ hai của cô. Người vợ trẻ khóc. không hề hay biết. Lần thứ ba, cô ta rất là lo sợ và thưa với người vợ cả, lần này em cũng đã cận thai, nhưng mà đã hai lần bị hư thai rồi, cho nên lần này em rất là sợ. Thì người vợ cả đã tìm mọi lời để an ủi, nhưng mà không ngờ cái sự chăm sóc của người vợ cả lại dẫn đến lần sảy thai thứ ba. Khi đó người vợ trẻ không hề có một cái tâm niệm nghi ngờ cái người vợ cả, nhưng mà đi ra ngoài đường ấy, ngoài xóm ấy, thì mọi người trong xóm đều nói cô ngu quá, cô không có biết gì, cô bị người ta hại cái mạng sống của mình, hại cả đứa ba đứa con của mình, vậy mà cô không biết, cô dại quá, cô không nghĩ đi, làm sao mà có thể sảy thai hoài như vậy được, trong khi cô rất là có sức khỏe và không có làm cái gì mà để một phải sảy thai ấy. Thì cô này cô nghe lời hàng xóm như vậy thì cô xin nghỉ. Và cô âm thầm theo dõi cái hành vi của cái người vợ cả và phát hiện ra cái việc làm đó. Thì khi mà bị phát hiện ra như vậy đó, người vợ cả sợ chồng và sợ mẹ chồng biết được, cho nên đã âm thầm giết hại luôn cả cái người vợ kể này. Thì cô này cô giận quá, cô nói tại sao tôi là do chị đưa về mà, tôi đâu phải tự tìm tới cái nhà này đâu, chị là cái người đưa tôi về cái gia đình này, rồi tại sao chị lại tìm cách hại cái cuộc đời của tôi như vậy. Chị đã hại chết ba đứa con của tôi rồi, bây giờ chị hại luôn cả cái cuộc đời tôi nữa hay sao. Và tôi xin thề sau này mà còn làm má đó thì tôi cũng sẽ giết chết con cả của chị. Và phát ra một lời thề rất là độc như vậy, con làm má cũng không tha thứ cho nhau, con làm má đi nữa thì cũng phải hại nhau. Rồi thì cô ấy chết và cô sinh đầu thai vào làm một con bão, còn người phụ nữ kia, người vợ cả chết thì sinh làm con nai. Do cái lời, cái mệnh lực của cái lời thề đó ngày xưa mà ba lần con nai sinh nở đều bị cỏ rình và ăn, và con nai cũng phát lời thề đó là nếu như mà có làm ma cũng không có tha thứ cho. Rồi thì nai chết, hổ chết, rồi sinh làm nai chết sinh làm con mèo, cò chết sinh làm con gà ở trong một gia đình, và ba lần gà sinh nở đẻ trứng thì mèo đều phản ảnh hổ trứng ăn hết những cái các bạn. Ngà gà lại phát thế độc, con làm ma cũng không có tha thứ cho mèo. Và lần này thì mèo sinh lại trở làm người và gà sinh vào loài quỷ nữ là sao. Và đã ba lần quỷ nữ là sao bắt ba đứa con của người phụ nữ. Và lần thứ tư thì cô ta được một cái người chỉ cho biết là đến ngày chừng đó quỷ là sẽ để bắt con của bạn, cho nên bà đã hốt hoảng bồng con và chạy vào tu viện gặp được. Thì khi vào tu viện và gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật chỉ nói một cái bài kệ như chúng ta: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngã thôi. Nghe xong cái bài kệ đó thì quỷ nữ La Sát chứng ngay được cái sơ quả. Tại sao quỷ nữ La Sát nghe được một cái bài kệ thì chứng được sơ quả, còn mình đã đọc biết bao nhiêu bài kệ, tụng biết bao nhiêu kinh mà mình không có chứng được cái quả nào hết? Hận thù không thể nào diệt được hận thù. Khi có một người đã nói một câu xúc phạm mình tìm cách mình nói là một câu nói cho người đã đau lòng, mình nghĩ như vậy á mới hạ cái giá của mình. Nhưng mà khi mà mình nói cái câu đó ra thì người kia người ta cũng đau lòng, người ta cũng lại tìm cách để làm thế nào đó để cho mình đau lòng được. Và nếu như vậy thì không bao giờ mà mình có thể diệt được, dập tắt được cái sự giận thôi. Nếu như người chồng đã nói một câu làm cho người vợ tổn thương, bà cũng tìm cách, cũng tìm cơ hội để nói một câu trả đũa, thì không bao giờ gia đình được yên tâm hết. Ông một câu, bà một câu là đã không thể nào yên tâm, gia đình yên tâm được rồi. Huống chi là ông một câu, bà hai câu, bà hai câu, ông phải bốn câu, phải ăn đủ với nhau. Thì không bao giờ mà gia đình có hạnh phúc, không bao giờ chúng ta thỏa mãn được cái sự giận hơn hết. Đó là chúng ta chỉ mới nói là giận hơn, tìm cách trả thù nhau ở trong cái đời hiện tại. Nếu như có một ai đó đã nghi ngờ mình và nói xấu mình, nói xấu người này qua người khác, đi đến bất cứ đâu người ta cũng nói xấu mình, và mình giận quá, mình hận cái người đó quá, mình không có lỗi lầm gì, tại sao người đó lại tìm cách hạ nhục mình, làm cho mình cất đầu không lên nổi, và mình âm thầm mình phát một cái lời thề: đời này kiếp này không bao giờ tha thứ cho người đó, kiếp sau có làm ma cũng không có tha thứ cho người đó. Và trong cái cuộc sống của chúng ta có những người nó phát ra những cái lời thề như thế, và chính những cái lời thề đó nó dẫn mình đi vào ở trong những cái nẻo đường của sinh tử luân hồi, để trả thù, để ân oán, để gặp nhau. Chính những cái lời thề đó nó khiến cho mình phải gặp nhau trong cái hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện cái lời thề đó. Và cứ mãi như vậy thì đời này qua đời khác chúng ta cứ vay rồi trả, trả rồi vay. Khổ đau không bao giờ chấm dứt, không bao giờ khổ đau. Nhưng một bệnh xe luôn luôn cứ quay mãi, vay trả, trả vay. Đời này anh giết con tôi, đời sau tôi giết con anh. Đời này anh chửi tôi, đời sau tôi chửi anh. Cứ mãi như vậy, cứ quay vòng vòng hận thù, nuôi ở mãi hận thù. Có những người con đã không có hạnh phúc và đã đổ hết trách nhiệm lên cho cha mẹ, và nhiều khi phát ra những cái lời nói, những cái lời thề, thề từ mặt cha mẹ, không có nhận cha mẹ, hoặc có những người làm cha làm mẹ phát những cái lời thề từ con, hoặc là có những người thầy từ đệ tử. Không phải chỉ người đời mà ngay cả người xuất gia cũng có những người đã có những cái khổ đau và phát ra những cái lời thề như thế. Và nếu như vậy thì không bao giờ mình giúp gì được cho người học trò. Nếu như người thầy mà từ đệ tử thì không thể nào giúp được cho người đệ tử, và không bao giờ giúp được cho mình. Và nó có cái di truyền, cái lời thề nó sẽ có di truyền cho đến cả đời sau. Nhất là những cái lời thề đó nó di truyền đến cả đời sau, làm cho cái khổ đau nó dây dây mãi từ kiếp này qua kiếp. Cho nên chỉ có từ bi mới diệt được hận thù. Đức Phật đã kể hết toàn bộ cái nguyên nhân mà dẫn đến từ kiếp này qua kiếp khác. Khi làm con nai, con mèo, khi làm con mèo, con gà, khi làm người quỷ nữ lang xạ, làm thân người, cứ thề qua thề lại như vậy. Cho nên cứ khổ đau ân oán không bao giờ dừng. Bây giờ chỉ có lòng từ bi, chỉ có sự tha thứ, chỉ có sự khoan dung mới có thể cắt đứt được cái dòng chảy của sanh tử trong đó, đền mạng cho nhau. Chỉ có cái sự tha thứ, độ lượng, khoan dung mới có thể tháo gỡ được, phá vỡ được cái mắt xích này nối kết với mắt xích kia trong lòng thân tử. Khi mà nghe nói như vậy và nghe Đức Phật nói cho mình biết cái nguyên nhân mà khiến mình phải tìm nhau để ăn thịt như vậy, thì quy luật đã sẵn giác ngộ ngay được cái thực, cái sự thực luân luân. Mà nguyên nhân của luân hồi đó chính là sự thù hận. Có biết bao nhiêu cái nguyên nhân dẫn đến thù hận nữa, chứ không riêng gì sự sân hận, phải không? Sự giết hại, hận thù giết hại. Bây giờ mình cũng thấy rõ đó. Mình không thể nào dập tắt được sự thù hận, không thể nào dập tắt được sự tham lam, là bởi vì mình không thể thấy được cái nguyên nhân sanh tử luân hồi của chính bản thân mình. Cũng như mình không thấy được kiếp trước mình đã làm cái gì và bây giờ mình có cái sự sống như này không. Cho nên Đức Phật mới nói là chỉ có những cái người mà giác ngộ mới tin và hiểu rõ nhân quả. Chỉ những người giác ngộ mới tin và hiểu rõ nhân quả. Còn chúng ta tin và hiểu được nhân quả là nhờ phước báo. Bởi vì mình không có thấy rõ kiếp trước mình đã làm cái gì mà hôm nay mình có cái thân như thế này. Kiếp trước mình không biết mình đã sống ra làm sao. Mình đã gây cái nhân gì mà hôm nay phải gặp một cái người chồng luôn luôn đè ép mình, làm cho mình cắt đầu lên không nổi. Mình không có thấy, nhưng mà mình biết chắc một điều là mình đã từng gây ân oán rồi. Cho nên mình đừng có bao giờ thề, và nhất là lời thề độc, đừng bao giờ thề. Thề nguyện thì nên thề nguyện bao nhiêu phiền não thề nguyện đoạn, bao nhiêu pháp môn thề nguyện học. Chúng sanh vô lượng thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thân. Đó là bốn cái lời thề vô lượng của một người Phật tử. Nếu như mà chúng ta có thề đó, thì chúng ta thề bốn cái lời thề này. Bao nhiêu chúng sanh khổ đau mình đều miễn đồ tận, đồ cho bằng hết những cái chúng sanh, chúng sanh vô lượng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, không phải là tất cả mọi chúng sanh ở bên ngoài, mà là chúng sanh ở bên trong, gọi là chúng sanh tâm. Cho nên khi mà mình phát lời thề nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ đó, tức là mình nguyện độ hết tất cả những cái chúng sanh ở bên trong này. Chúng sanh tâm, chúng sanh tâm mà độ hết đó, thì mới có thể độ được những cái chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh tâm là gì? Là những cái tâm dần hơn tham lam, buồn, giận, đó là chúng sanh. Sự tu học Phật pháp chỉ là làm đồ những cái chúng sanh này. Hàng ngày đều phải đồ sanh, tức là đồ những cái tâm của giận hơn, của tham lam trong mình. Khi mà người ta khen á, mình vui. Khi người ta chê á, mình buồn. Đó là chúng sanh. Khi một cái sự buồn dần nó nổi lên trong tâm mình thấy khó chịu, đổ tức là vượt qua, đổ tức là vượt qua, đổ chúng sanh tâm tức là vượt qua những cái tâm niệm của buồn của dần, mình vượt qua được, gọi là đổ. Đổ sanh là vượt qua được những cái tâm niệm chúng sanh, tâm niệm hẹp hòi, ích kỷ, buồn và giận. Một ngày mà có một cái tâm niệm buồn mà mình vượt qua được, mình vượt thẳng được, là mình đã thành công được một bước. Phiền nào, tức là chúng sanh mà vô biên thể nguyện độ, độ được những cái chúng sanh rồi đó, thì phiền nào nó sẽ độ vô tận. Phiền nào vô lượng thể nguyện tận. Nếu như mà chúng sanh tâm không đổ thì làm sao mà phiền não nó hết được. Những cái tâm niệm chúng sanh nó còn thì phiền não nó không bao giờ hết. Mà khi phiền não hết rồi đó, thì pháp môn vô lượng thề nguyện học không phải là tám tàng kinh điển, cả mấy chục ngàn bản kinh là mình học hết đâu. Chỉ cần một cái bài kệ mà mình thực hiện được, đó là mình đã thực hiện được vô lượng pháp môn. Pháp môn vô lượng là bởi vì nó có ở trong nhà của mình, nó có trong đời sống của mình. Nhất giả lễ kính chư Phật, học vô lượng pháp môn là để một là kính lễ tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đã nhập niết bàn hết rồi, Ngài ở cái thế giới của Ngài hết rồi, làm sao mình có thể đảnh lễ hết quý Ngài được. Đó là mình học Phật chưa giỏi. Nếu như mà mình học Phật giỏi đó, thì Phật ở trong nhà mình đó, cha mình, mẹ mình, chồng mình, con mình là Phật hết. mình kính trên nhường dưới, không phải vì người đó là cha mình là chồng mình, mà người đó là chúng một chúng sanh sẽ thành Phật. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật được hết. Tức là khi mình kính trọng một chúng sanh đó, không phải vì cái chúng sanh đó là cha mình cho mình, mà bởi vì chúng sanh đó có cái thể tận Phật ở trong đó, có cái Phật tận ở trong đó, thì mình kính trọng như vậy đó, mình tôn trọng như vậy đó, tức là mình đã kính thể chưa. Hay là quả tu cũng dường, tức là mình phát tâm cũng dường rộng lớn, mình nghĩ mình phải đem thực phẩm, mình đem tiền vô chùa mình cũng thì mới gọi là cúng dường. Đúng. Cúng dường cho chư tăng mới gọi là cúng dường. Nhưng mà Đức Phật đâu có dạy đơn giản như vậy. Pháp môn vô lượng thì mình thôi, mình phải hiểu cúng dường ở đấy đó. Khi mình làm một món ăn cho chồng, cho con mình bằng tất cả cái tình thương, bằng tất cả niềm vui, là một sự cúng dường. Mình nghĩ mình làm thức ăn cho chồng, cho con là trách nhiệm đó, thì mình thấy mệt lắm, mình thấy nhát lắm, mình ưa làm. Nhưng mà mình nghĩ mình làm để cúng dường.
Mình nói là mà đúng
hết. Và mình cũng và mình cũng dương thì mình sẽ có phước, thì mình làm mình có hạnh phúc. Đó là quả tu cúng dường. Cúng dường không phân biệt. Tại sao mình nghĩ đấy là trách nhiệm của mình? Tại sao mình cũng nghĩ đấy là một cách để mình cúng dường? Mà cúng dường thiệt chứ không phải là thầy chơi chữ. Nó đúng nghĩa là cũng như chứ không phải thầy chơi chữ, thầy tìm chữ nghĩa thầy nói đâu. Tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Nếu như mình có người chồng của mình là Phật sẽ thành, mình có người vợ mình là Phật sẽ thành, mình tôn trọng như tôn trọng một Đức Phật, thì hạnh phúc nào có thể đổ vỡ được. Khi mình nghĩ đấy là vợ của mình rồi, mình không cần phải nói những lời nói dễ thương như ngày đầu tiên mình gặp nhau nữa. Nhất là người vợ đã sinh con cho mình rồi đó, mình không cần phải tôn trọng cô ta như ngày đầu tiên gặp nhau nữa. Mình không còn nói những lời nói dễ thương, mình không còn nói những cái lời nói để được lòng như ngày đầu tiên nữa, thì bắt đầu mình có những cái thái độ coi thường. Mà khi vợ chồng có dấu hiệu coi thường nhau, không tôn trọng nhau, thì hạnh phúc nó đã mốc mẻ ở cái bờ vực thẳm rồi. Tất cả những cặp vợ chồng đổ vỡ đều từ sự không tôn trọng lẫn nhau, không còn tôn trọng lẫn nhau. Nếu như mình biết lễ kính á, như lễ kính chư Phật để vun vén hạnh phúc, quảng tu cũng như mình quét nhà không phải là trách nhiệm, không phải là phụ vợ, không phải là phụ cho vợ cho con, mà mình làm cái việc đó để cúng dường, để trang nghiêm thanh tịnh. Mình nghĩ đó, chính vì vậy á nó mới sinh ra mâu thuẫn. Bà ăn chay, bà làm cái món chay bà thích làm cho nên bà làm ngon, còn tôi ăn mặn á bà làm cho quá la, làm cho lệ lệ, bà không có tôn trọng cái đời sống của tôi. Bà tôi như vậy á, bà còn ích kỷ cho nên không thể nào chuyển hóa được người chồng cũng như người vợ. Người vợ say mê đi chùa quá, say mê cúng dường quá, lo cho thầy thì hết sức là chu đạo, thầy có la đi nữa cũng không có giận, nhưng mà về nhà đó trong mới nói một câu thì đã giận rồi. Đến chùa thì nấu cho bao nhiêu người ăn cũng được, nhưng mà về nhà đó nấu cho chồng cho con ăn đó thì không thấy mệt quá. Thì đi chùa như vậy làm có sao có thể đổ được chồng, làm sao mà có thể tạo cái sức hấp dẫn cho người chồng thích đi chùa được. Đi chùa như vậy là một tai nạn, là một tai nạn. Mình muốn đi chùa mình phải đổ được người chồng, mình phải chứng tỏ cái sự đi chùa của mình là đem đến hạnh phúc cho chồng cho con, thì người chồng mới thấy ủa bà này đi chùa có lý nghe. Ngày xưa bà không có biết làm cái món này cho tôi ăn ấy. Từ ngày bà đi chùa chưa bà biết làm cái món này cho tôi ăn. Đi chùa thiệt là có lý, chở bà đi. Cái đó mới là từ bi diệt hận, hận thù. Mình không có cái tình thương làm sao có thể hóa giải cái sự hiềm khích, cái sự nghi ngờ của chồng của con đối với cái việc đi làm đi chùa của mình được. Mình cứ nghĩ là nghĩ oan cho người ta không à, mình cứ nghĩ tôi đi chùa tôi tu mà cứ nghĩ oan cho tôi không à, nhưng mà không nghĩ sao được, tại sao ở chùa thì lại siêng năng như vậy mà về nhà lại lại sống như vậy, không nghĩ làm sao được. Không thể nào có thể chuyển hóa được chồng của con, không có hấp dẫn. Tu như vậy là không còn một sự hấp dẫn đâu hết.
Con tạo cho chồng mình xa, nàng vợ mình xa
chùa. Xa chùa, xa chùa. Và Đức Phật không bao giờ khuyến khích mình làm cái việc đó. Mình phải chứng tỏ được cái sự đi chùa, cái sự tu tập của mình là có chuyển hóa, có thay đổi. Ngày xưa mình thương chồng một, nhờ đi chùa mình thương chồng hai, ba, tăng lên thì mới là người Phật tử. Nó như vậy mới gọi là có tu chứ, thấy không? Như vậy mới có tu tập, như vậy mới có sự chuyển hóa. Mình đừng có bao giờ nghĩ rằng á, hạnh phúc giải thoát đó nó nằm ở đâu đó, ở bên kia thế giới. Đạo Phật á không có chấp nhận có cái cõi thiên đường cực lạc ở ngoài cái thế giới này. Nó có chứ, nó có cảnh giới niết bàn chứ, nó có tịnh độ của chư Phật chứ, nhưng mà Đức Phật không có khuyến khích mình bỏ cái thế giới này để chạy nhân về cái thế giới niết bàn cực lạc đó. Tình đồ là đây này, niết bàn là đây này. Mình đừng có bao giờ nghĩ rằng đó cái nơi mà mình chưa đến đó nó tốt hơn nơi này. Đừng nơi này mà trong nơi nào. Khi mình chưa đi qua Pháp đó, mình ở Việt Nam đó, mình nghĩ bên Pháp là thiên đường thôi. Bên này là có cái vườn nho bên này này. Nhưng mà mình qua đây rồi đó, mình mới thấy mình phải chạy theo công việc đó, phải chạy theo thời gian mới có đủ được cái ăn cái này. Nhưng mà người mà chưa có đấy đó, mình nghĩ ở bên này tiền người ta vứt giữa đường á, đi ra ngoài đó mà lườm thôi. Cái cảnh giới niết bàn tình đồ nó cũng như vậy đó. Mình đừng có nghĩ rằng hạnh phúc nó nằm ở thiên đường, nó nằm ở niết bàn, nó cực lạc. Hạnh phúc là ở đây. Bỏ cái thế giới này, bỏ cái cuộc sống này để đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác là vọng tưởng, là không thực tại, không thực tế. Đạo Phật là hiền sinh, niết bàn là hiền sinh, tức là bây giờ và ở đây. Hạnh phúc là bây giờ và ở đây, chứ không phải hứa hẹn nữa đâu. Nếu như mà hứa hẹn thì cần chỉ có đạo Phật nữa, biết bao nhiêu tôn giáo nó hứa hẹn. Hứa hẹn mai kia về bên nước Chúa, bao nhiêu tôn giáo nó đã hứa hẹn rồi. Cho nên khi mà đạo Phật ra đời, Đức Phật ngài không có hứa hẹn nữa. Ngài nói hạnh phúc là ở đây. Tây Thiên tức thử đồ, thử đồ tức Tây Thiên, đó là câu nói của thiền sư Khương Tam Hồi, vị thiền sư đầu tiên của Việt Nam chúng ta ở thế kỷ thứ hai, khi mà đạo Phật mới truyền vào Việt Nam. Những ngày đầu tiên người Việt Nam mình học Phật, thiền sư Khương Tam Hồi đã nói ngay cái câu đó: Tây Thiên tức thử đồ, thử đồ tức Tây Thiên. Tín đồ là đây, đấy là tín đồ. Khi mà mình cởi bỏ được hận thù, khoan nói đến những cái cao siêu hơn, mình phải giác ngộ giải thoát, mình phải vô ngã, cái đó khó quá. Hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt, bỏ qua những lỗi lầm cho nhau, và thực sự từ bi, tức là thương yêu nhau chứ gì hết. Mình nói cho nó văn từ, cho nó đẹp là từ bi. Từ bi là gì? Là thương yêu nhau cho thật lòng. Và chỉ có cái tình thương chân thật đó mới chuyển hóa, mới cảm hóa được người khác. Và khi mình chuyển hóa, mình cảm hóa được người khác, tức là mình đồ sân rồi. Đồ sân. Cho nên bốn cái bài kệ kinh pháp cũ: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có; từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu, đó là câu thần chú. Mình cứ nghĩ thần chú tức là phải đọc bằng tiếng Phạn, phải lâm râm đọc xì lô xì la gì đó, không, để cho người ta không hiểu gì hết, càng bí mật càng linh thiêng á, thì mới có được công hiệu, mới có được phép màu. Nhưng mà phép màu đơn giản, từ bi diệt thần thù là định luật ngàn thu, nghìn đời là thần chú, đó là một paritam, hồ chú hay là thần chú. Nếu như mà mình thực hiện được cái điều này đó, mình hóa giải được biết bao nhiêu những cái nỗi khổ đau có trong tâm. Mình tháo gỡ ra được biết bao nhiêu cái những cái sợi dây nó đang cột chặt cái cuộc đời của mình lại. Mình nghĩ rằng mình không có thề đâu, mình không nguôi được cơn giận, mình không có thề được đâu, người ta sẽ không có tha thứ cho mình. Chứ mà mình thề đó, người ta cũng đâu có tha được cho mình đâu. Cho nên nó chỉ có từ bi đó, thương yêu đó, tha thứ đó, thì mới tìm được cái sự tha thứ đó các người đâu. Nhưng mà trước hết là đổ cái chúng sanh ở trong tâm mình, đổ cái nỗi khổ đó, đổ nhất thiết khổ ắt, là hãy vượt qua tất cả mọi khổ đau ắt nạn ở đâu? Ở trong tâm mình trước. Còn người ta hãy để từ từ nó chuyển hóa, hãy vừa thẳng những cái nỗi khổ đau trong tâm của mình trước. Đồ nhất thiết khổ ích, hãy vượt qua tất cả những khổ đau ích nạn. Khi mình dần một người đó, cái người đó chưa chắc họ là khổ, họ đâu có biết đâu, nhưng mà mình khổ được. Cho nên cái chủng sân tâm của mình nó khổ đau được, phải không? Chính bản thân mình bị tổn thương, mình khổ được. Mình dần đến nỗi bầm gan tim ruột mà người ta vẫn cười, người ta vẫn nói, người ta vẫn đi chơi, tại sao mình làm khổ mình như vậy? Mình phải đổ trong khi người ta vẫn đi hát karaoke, đi nhạc đồng. Mình ngồi ở nhà đóng cửa tự nhộn mình, tự than thân rất vẩn. Và một điều nữa, đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình không có lỗi đâu. Đức Phật nói đó, chúng sanh không có một cái đồng niệm nào là không có lỗi lầm. Cho nên đừng bao giờ mình nghĩ là mình không có lỗi lầm. Nhiều khi mình lỗi lầm nhiều lắm. Nhưng mà vì cái bản ngã của mình, mình cứ nghĩ mình không có lỗi. Nhưng mà trong cái cuộc sống đó, làm sao mình tránh khỏi lỗi lầm? Cho nên mình phải tha thứ cho mình, hãy tha thứ những lỗi lầm cho chính bản thân mình, để rồi có thể nói được lời xin lỗi với người khác. Khi mà mình thấy người ta không thèm nói chuyện với mình nữa, mình phải mạnh dạn nói lời xin lỗi. Khi mình nói ra được rồi đó, hạnh phúc lắm. Tại sao mình không thể gặp ba mình, gặp mẹ mình để mình mạnh dạn nói lên một lời xin lỗi? Tại sao chồng mình, con mình đã sống với nhau biết bao nhiêu năm, đã có với nhau biết bao nhiêu mặt con rồi, vậy mà bây giờ mình không thèm nói chuyện với nhau nữa, không thèm nhìn mặt nhau nữa. Mình cứ giữ mãi cái tôi, cái ta, cái ngã, và mình đóng cửa hết tất cả những cái cơ hội để được sống hạnh phúc. Bây giờ chỉ cần người ấy cười với mình là mình hạnh phúc lắm. Nhưng mà làm sao người ta cười với mình được? Mình cứ khư khư ôm lấy cái ngã của mình. Biết bao nhiêu người đã sống trong khổ đau. Hôm nay mình nắm được cái câu thân chủ này rồi, mình hãy đổ tất cả khổ ảnh cho chính bản thân mình, và từ từ mình sẽ chuyển hóa được mình. Mình đừng có nghĩ rằng mình ăn chay mới là tu nghe. Mình đừng nghĩ rằng mình ăn chay mới là tu, còn anh không ăn chay, anh chưa tu. Mình nghĩ như vậy chỉ là đào thêm khổ sâu của khoảng cách. Mình đừng có nghĩ rằng mình biết đi chùa, biết nghe pháp, biết tụng kinh là mình tu hơn người khác. Mình nghĩ như vậy đó, là mình chỉ đào thêm cái khoảng cách. Bởi vì tu không có nghĩa là tụng kinh, là ăn chay, là đi chùa đâu. Tu là chuyển hóa ở trong tâm, là từ bi diệt hận thù, là sự chuyển hóa trong tâm. Mình như lúc đầu thầy nói đó, hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là quán tu cũng dương. Ngay từ bây giờ mình phải nghĩ rằng tất cả mọi việc mà mình làm cho chồng cho con là cách để cũng dương, mà cũng dương thật trong ý nghĩa cũng dương cho tất cả chứ đã tương lai. Nó sẽ tạo ra một cái năng lượng chuyển hóa không thể tưởng tượng. Nếu như các ông các bà mà đang có khổ đau mà được thực tập cái câu thần chủ này thì cuộc sống nó sẽ đẹp biết bao. Chúc quý vị thực tập thành công.